Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa vì trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đã đến bài số 149 và bắt đầu một bài học rất là đặc biệt, đó là bài Chúa trị vì trong Khải Huyền đoạn số 11. Trong những bài học trước, chúng ta đã học phần đầu của đoạn 11, nói về phương cách làm việc của Đức Chúa Trời, tấm lòng của Chúa, cũng như báo trước cho chúng ta về những việc đã xảy ra liên hệ đến dân Do Thái và chương trình của Chúa đối với dân sự Ngài. Phần thứ hai trong đoạn 11 là phần hết sức quan trọng và rất là đặc biệt, nói đến sự thờ tôn Chúa và ban cho chúng ta hình ảnh tưng bừng, vui mừng của thiên đàng để giúp chúng ta hiểu lý do tại sao có sự xét đoán và mục đích tối hậu của lịch sử con người là thế nào. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 11 câu 14 tới câu số 19 với bài học Chúa trị vì phần 1. Nạn thứ nhì qua rồi, này nạn thứ ba đến mau chóng. Vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. 24 trưởng lão đưa ngồi ở trước mặt Đức Chúa Trời trên ngai mình đều cúi mình sấp mặt xuống thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là Đấng hiện có, trước đã có, chúng tôi cảm tạ Ngài vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì. Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thành nộ của Ngài đã đến, giờ đã tới là giờ phán xét kẻ chết. Thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Đền thờ Đức Chúa Trời bèn mở ra ở trên trời, hòm giao ước bày ra trong đền thờ Ngài, rồi có chớp nhoáng, tiếng, sấm sét, động đất và mưa đá lớn. Trước khi tôi bắt đầu hôm nay vào trong bài học Chúa dự bị cho chúng ta, tôi cần chúc mừng quý vị thính giả. Chúc mừng vì trong tiến trình học Kinh Thánh Khải Huyền, chúng ta đã đi được nửa đoạn đường, đã học qua nửa quyển sách Khải Huyền này. Đây là một chỗ phân chia quan trọng vì tới đoạn 11 là đến một phần nửa quyển sách và cũng đến chỗ chuyển hướng của quyển sách này. Chúng ta đã đi gần hết cuối cùng của lịch sử con người, đã đến thời kỳ cuối cùng mà chỉ còn một tiếng kèn chót thổi lên là đến hồi chung cuộc. Chúng ta đã theo sự mặc khải đang ở những ngày tháng cuối cùng của 7 năm đại nạn và lịch sử con người. Và nếu nói theo tiếng đồng hồ tích tắc thì chỉ còn một vài giây phút ngắn ngủi cuối cùng mà thôi. Nhưng chỉ mới đi được nửa cuốn sách Khải Huyền thì phần còn lại gồm những gì? Từ đoạn 1 đến đoạn 11 chúng ta đã được sơ lược qua những dữ kiện cách tổng quát theo cái nhìn của Chúa về những tiến trình của lịch sử dẫn đến sự mặc thị của chiên con tới lúc Ngài cai quản trị vì. Và chúng ta đang ngừng lại ở ấn thứ 7 của 7 ấn. Trước tiếng kèn thứ 7 là tiếng kèn cuối cùng, nghĩa là trước lúc Chúa tái lâm. Và ngay tại chỗ này, chúng ta có thể so sánh như trong âm nhạc có một vài trường canh chuyển tiếp để chuẩn bị cho sự bùng nổ cuối cùng khi đến cao điểm. Và cao điểm cuối cùng của sự mặc khải đó là sự tể trị của chiên con trong nước Ngài. Nước Chúa sẽ đến, ngày cuối cùng sẽ bắt đầu. Nhưng sách Khải Huyền sẽ không tiếp tục với tiếng kèn cho đến đoạn thứ 16. Từ đoạn 12 đến đoạn 15 thì Đức Thánh Linh dẫn sứ đồ Giăng ngược trở lại dòng lịch sử để nhìn trở lại 7 năm đại nạn và trình bày lịch sử theo nhân vật thứ hai, đó là Antichrist. Bây giờ giống như đến màn thứ hai trên sân khấu và tiến trình lịch sử nhân loại trong những ngày cuối cùng được thuật lại trong sự liên hệ với Antichrist. Đây là nhân vật mà chúng ta cần biết để hiểu về tình trạng của thế giới trong thời gian cuối cùng, tình trạng thuộc linh của nhân loại và sự chống nghịch đối với Đức Chúa Trời và với nước Chúa. Chúng ta bắt đầu với câu tuyên bố: Nạn thứ nhì qua rồi, này nạn thứ ba đến mau chóng. Qua câu tuyên bố này, sứ đồ Giăng dẫn chúng ta trở lại tiến trình phán xét của Đức Chúa Trời và cho chúng ta biết mình đang ở đâu trong sự hiểu biết này. Tôi thiết nghĩ chúng ta cần trở lại đoạn số 8 để thiết lập nội dung của phần tới. Sứ đồ Giăng nghe tiếng nhắc lại về ba tai nạn, ba tai vạ, và ông nhắc lại lời tuyên bố trong đoạn 8 câu số 13. Bây giờ tôi nhìn xem nghe chim phụng hoàng bay giữa trời, kêu tiếng lớn rằng, khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những dân sự trên đất, vì có tiếng loa mà ba vị thiên sứ khác còn phải thổi nữa. Trong giữa những tiếng loa vang lên, nghĩa là tiếng kèn thổi lên, thì có ba điều cực kỳ khó khăn sẽ xảy ra, và được gọi là ba tai vạ, ba sự khốn thay, ba sự khốn nạn sẽ xảy đến, và tai vạ được nhấn mạnh xảy ra bởi ba tiếng loa cuối cùng. Chúng ta nhắc nhớ chương trình tổng quát của cơn thành nộ phán xét của Đức Chúa Trời được mặc khải rõ ràng đúng theo thời điểm của nó. Sự phán xét của chiên con được bày tỏ tổng quát trước hết bằng bảy ấn. Bảy điều xảy ra trên đất được đánh dấu bởi hành động trên thiên đàng, đó là chiên con mở ấn trên quyển sách nhỏ, tờ khế ước chủ quyền của thế gian. Và mỗi ấn mở ra là một sự phán xét giáng xuống, đến ấn cuối cùng thì chấm dứt. Nhưng ấn thứ bảy thì gồm có bảy tiếng kèn hay là bảy tiếng loa, nghĩa là cũng có bảy điều sẽ xảy ra trên đất đánh dấu bởi bảy tiếng kèn của thiên sứ thổi trên thiên đàng, và mỗi tiếng kèn là một tai vạ thi hành trên đất. Bảy tiếng kèn được chia ra làm hai loại. Bốn tiếng kèn đầu tiên là sự phán xét trên trái đất, trên thiên nhiên, đụng đến 1/3 trái đất bị tiêu cháy, tất cả cây cỏ bị đốt, 1/3 biển bị hủy diệt, biến ra như huyết với sinh vật trong biển chết đi. 1/3 sông ngòi trở nên nước độc, uống vào sẽ chết. 1/3 mặt trời và mặt trăng bị làm cho tối tăm hay là bị che khuất. Nghĩa là sau 4 tiếng kèn đầu tiên thì thiên nhiên đã bị tàn hại, bị đoán xét cách kinh khủng như là một nghiêm báo, cảnh cáo cho con người trên thế gian. Nhưng 3 tiếng kèn chót thì đụng trực tiếp đến con người và được gọi là 3 tai nạn, 3 sự khốn nạn. Vì trong 3 tiếng kèn này, sự phán xét nhắm đến loài người trên thế gian. Tiếng kèn thứ 5, tức là tai vạ thứ nhất mà con người bị đoán phạt, nếm trước sự đau khổ của địa ngục khi Đức Chúa Trời mở vực sâu không đáy và ma quỷ được cho phép tràn lan trên thế giới, tàn hại con người, không giết được nhưng hành hạ tra tấn trong vòng 5 tháng, đoạn 9 câu 6. Trong những ngày đó người ta sẽ tìm sự chết mà không tìm được, họ sẽ ước ao chết đi mà sự chết tránh xa. Tiếng kèn kế tiếp, tức là nạn thứ 2, thì 200 triệu quỷ sứ được thả ra trên khắp đất, và lần này được phép giết chết 1/3 dân số còn lại trên đất. Nhớ rằng trong 6 ấn đầu tiên thì 1/4 dân số trái đất đã bị chết, và bây giờ thêm 1/3, nghĩa là tổng cộng hơn một nửa dân số trái đất sẽ bị chết. Nếu dùng số thống kê của dân số trái đất hiện tại thì sẽ có gần 4 tỷ người chết trong vòng 3 năm rưỡi. 4 tỷ người chết trong vòng 3 năm rưỡi. Đây là một con số không tưởng tượng nổi. Nhưng chúng ta cần nhớ đây không phải chỉ là những con số trừu tượng, nhưng là con số đụng đến gia đình, dòng họ, bạn bè của mình. Hội thánh tới thời điểm này đã được cất đi, nhưng những người còn lại sẽ phải đối diện với những sự kinh khủng xảy đến. Chỉ còn lại một tiếng kèn chót, và như lần trước chúng ta đã học, trước khi tiếng kèn này thổi lên, thì Đức Chúa Trời sẽ làm thành lời hứa của Ngài với dân sự Chúa là dân Israel. Ngài sẽ cứu họ như lời Kinh Thánh đã chép. Tất cả Israel sẽ được cứu. Và bây giờ sứ đồ Giăng viết tiếp, nạn thứ 3 đến mau chóng, và ông ghi lại, vị thiên sứ thứ 7 thổi loa, tức là tiếng loa cuối cùng hay là nạn cuối cùng. Nhưng ở dưới tiếng loa thứ 7 này thì là một loạt 7 chén thành nộ cuối cùng được xảy ra. 7 ấn, ấn cuối cùng có 7 tiếng loa cuối cùng chứa 7 chén thành nộ. Và 7 chén thành nộ này sẽ được đổ ra trên con người trong vòng một thời gian rất ngắn, và sau đó là chung cuộc tất cả. Chúng ta nhìn trước vào hai câu kinh thánh trong sách Khải Huyền thì sẽ thấy rõ điều này. Đoạn 15 câu 1, tôi thấy một điềm khác ở trên trời vừa lớn vừa lạ. 7 thiên sứ cầm 7 tai nạn sau cùng, vì bởi các tai nạn này làm hết cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Đoạn 16 câu 1, bây giờ tôi nghe một tiếng lớn từ trong đền thờ ra, phán với 7 thiên sứ rằng, hãy đi, trút 7 bát thành nộ của Đức Chúa Trời xuống đất. Tiếng kèn thứ 7 gồm có 7 bát thành nộ, và như chúng ta vừa đọc, 7 bát thành nộ là 7 tai vạ cuối cùng, và khi đã thi hành rồi thì tai nạn này làm hết cơn thành nộ của Đức Chúa Trời, tức là hoàn tất sự thi hành mọi điều kiện đã được ghi ra trong tờ khế ước thâu hồi chủ quyền thế giới, truất quyền Satan và xử phạt những người chống nghịch. Bây giờ thì giờ đã đến để tổng kết chương trình phán xét và đoán phạt. Tôi nghe một tiếng lớn từ trong đền thờ phán với 7 vị thiên sứ rằng, hãy đi trút 7 bát thành nộ của Đức Chúa Trời xuống đất. Trước khi chúng ta học tiếp, tôi xin nhấn mạnh một điều. Rất dễ để chúng ta nghe về tất cả những sự phán xét dồn dập này với một sự tách rời, cách biệt như là với những dữ kiện tin tức không liên hệ gì đến mình. Chúng ta thường có một cái cảm giác tách rời, không dính líu, không liên hệ như là tin tức về một nơi xa lạ với những người không hề quen biết. Nhưng đây là điều chúng ta cần nhớ, trái đất này và tất cả những gì thuộc về nó chỉ là tạm bợ sẽ bị tiêu tàn. Tất cả những gì ở ngoài Chúa, những người không thuộc về Chúa, không được bao phủ bởi ân điển của Đức Chúa Trời, sẽ ở dưới cơn thành nộ phán xét và sẽ hư mất. Và ngày đó đang đến cách nhanh chóng, cho nên khi chúng ta hiểu được lẽ thật này là hiểu đúng cho chính mình trước ngày đối diện với Chúa và cõi đời đời, thì chúng ta cũng phải có một tác động căn bản trên đời sống, sự suy nghĩ, thứ tự ưu tiên cho chính mình, quyết định chọn lựa của mỗi chúng ta, nhưng cũng với tất cả những người chung quanh. Cho nên chúng ta không thể thờ ơ xa cách, nhưng phải cẩn trọng và hiểu biết trong quyết định của mình, trong sự liên hệ của mình với những người khác, vì cõi đời đời đang đến một cách chắc chắn và gấp rút. Và khi tiếng kèn cuối cùng thổi, thì sứ đồ Giăng được mặc khải cho thấy những diễn tiến ở trên trời, trước khi những diễn tiến ở dưới đất, tức là bảy bát thành nộ được thi hành. Và ở trên trời có một sự chấn động lớn, một sự tưng bừng nổ tung lên. Ông viết có những tiếng lớn vang ra từ trời. Có những tiếng lớn, có tiếng trầm trồ, tiếng vang động, không phải chỉ là tiếng ồn ào của đám đông, nhưng tương tự như trong một cuộc đấu banh tại vận động trường, khi trái banh được đá vào trong gô thì tiếng vang dội vui mừng tung lên. Đây là tiếng lớn vang ra, ở trên trời cũng như vậy, là tiếng tung hô vui mừng khi thiên sứ thứ bảy thổi loa. Sở dĩ chúng ta cần chú ý đến thái độ của các thiên sứ và các thánh ở trên trời là vì đây thái độ Chúa muốn chúng ta có và sự ưu tiên chúng ta phải thiết lập cho đời sống mình. Bởi vì sẽ có một điều sắp xảy ra mà cả thiên đàng náo động tưng bừng vui mừng tung hô chờ đợi, mà nếu tấm lòng của chúng ta lẳng lặng thờ ơ không dính líu thì đây cũng là một sự bày tỏ rất căn bản về tình trạng thuộc linh của tấm lòng mình. Giống như trong thí dụ về trận đấu banh, giả sử như đang vào chung kết, chỉ còn 30 giây cuối cùng và trái đá phạt cuối cùng này và phe ta sẽ đá và sẽ thắng. Sau đó là chung cuộc và là sự huy hoàng của chiến thắng đoạt giải và cả thính đường đứng dậy hoan hô cổ võ la hét vui mừng. Và có một người ngồi yên nín lặng, nhìn xem với một con mắt thờ ơ, có vẻ như không dính líu gì đến mình, không có gì hứng thú đối với mình. Thì dĩ nhiên chúng ta phải tự hỏi người đó theo phe nào. Có phải không thưa quý vị? Thiên đàng tung hô, còn chúng ta thì sao? Có một chi tiết khá quan trọng mà chúng ta cần phải phân biệt khi nói đến tiếng kèn chót hay là tiếng kèn thứ bảy. Chúng ta cần phân biệt tiếng kèn thứ bảy trong Khải Huyền và tiếng kèn chót trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 52. Ở đây sứ đồ Phao-lô viết, này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em, chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát và chúng ta đều sẽ biến hóa. Diễn tiến trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 là diễn tiến của sự Chúa đến trên không trung để cất hội thánh đi với Chúa. Hội thánh được cất lên và tiếng kèn chót của thiên sứ thổi để gọi những người chết trong Chúa được sống lại cất lên không trung với Ngài, và những ai tin Chúa mà còn sống thì sẽ được biến hóa vào trong thân thể đời đời không hay hư nát để gặp Chúa và ở với Chúa luôn luôn. Trong Khải Huyền, tiếng kèn thứ bảy là tiếng kèn cuối cùng trong loạt bảy tiếng kèn thổi lên để thi hành sự đoán phạt, khác với tiếng kèn trong một thời điểm đã đến trước 7 năm đại nạn, đó là khi thiên sứ thổi tiếng kèn lớn tụ họp hội thánh để cất lên không trung gặp Chúa. Nhưng tiếng kèn của Khải Huyền không phải chỉ là để thi hành sự đoán phạt thế gian, nhưng cũng là tiếng kèn báo hiệu chuẩn bị để đón vua ngự lai, vì Ngài sẽ đến thiết lập nước đời đời của Ngài, bắt đầu với 1.000 năm trên đất. Cho nên phản ứng, đáp ứng với tiếng kèn thứ bảy của vị thiên sứ lớn này bày tỏ thực chất đức tin trong lòng và thứ tự ưu tiên, lòng mong đợi của chúng ta về nước Chúa. Vì thế ở đây cả thiên đàng chuyển động với tiếng lớn tung hô vui mừng khi tiếng kèn được thổi lên. Vị thiên sứ thứ bảy thổi loa có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. Đức Thánh Linh mặc khải cho sứ đồ Giăng biết rằng thiên đàng vang ra những tiếng lớn ca mừng tung hô chờ đợi một điều huy hoàng của lịch sử của cả cõi đời đời đến cõi đời đời, đó là từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. Và khi tiếng kèn thổi đánh dấu thời điểm thì cả thiên đàng lớn tiếng reo mừng. Tất cả những lời cầu nguyện qua bao nhiêu thế kỷ và lịch sử của hội thánh, danh cha được tôn thánh, nước cha được đến, ý cha được nên, ở đất như trời, bây giờ đến thời điểm thành tựu và tiếng hân hoan của thiên đàng vang dội. Và chúng ta được cho thấy để cùng tham dự và cũng để đo lường. Vì hân hoan hay thờ ơ, xoáy động hay nín lặng là bày tỏ ưu tiên hoài bão của tấm lòng. lúc tiếng loa thứ bảy được vang lên, hay là lúc chúng ta đang học về tiếng loa thứ bảy này được thổi lên để báo tin rằng từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta, thì sự yên lặng thờ ơ phớt tỉnh là một sự yên lặng xoáy động đến điếc cả tai. Tôi muốn chúng ta chú ý kỹ lưỡng đến lời tung hô suy tôn của thiên đàng, vì chi tiết cho chúng ta thấy những sự học hiểu quan trọng. Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. Đức Thánh Linh cho sứ đồ Giăng viết vài chữ đơn giản nhưng tóm tắt tổng quát rất thâm sâu: từ nay nước của thế gian. Chúng ta để ý chữ nước của thế gian là chữ ở số ít, nói về một nước mà thôi, cho thấy Đức Thánh Linh rất là chính xác và rất là rõ ràng. Đáng ra phải nói mọi nước thế gian, từ nay tất cả các nước trên thế gian, vì khi Chúa có Thế Giê-xu cai trị thì tất cả mọi nước trên thế gian đều phục dưới quyền của Ngài. Nhưng sở dĩ dùng số ít là vì Đức Thánh Linh muốn nhấn mạnh về sự chủ động ở đằng sau tất cả mọi nước thế gian. Ở bên ngoài là các nước, các dân, các chính quyền và tất cả những sự lên xuống của chính trị, quân sự, kinh tế. Nhưng ở đằng sau là một quyền cai trị mà thôi, một sự chủ động mà thôi. Và sự chủ động đó trong lịch sử của con người, từ khi tội lỗi thắng hơn Adam và Eva và tờ khế ước chủ quyền cai trị bị chuyển tay cho Satan, thì tất cả sự cai trị đó nằm dưới tay của Satan. Và đây là điều cần hiểu và cần nhớ. Tất cả các dân, các nước, các văn hóa, các ngôn ngữ, các tôn giáo, các văn minh, dầu có khác nhau rất nhiều, thì trong thực tế chỉ là một chủ quyền thế gian dưới sự chủ động của Satan. Satan chủ động. Kinh Thánh nói rất nhiều về chủ quyền đó trong những đoạn tới của sách Khải Huyền qua hình ảnh của con rồng, trong đoạn 12 câu 3, câu 7, câu 9. Nhưng Kinh Thánh cũng đã liệt kê ra vấn đề này qua tất cả những danh hiệu trong Tân Ước. Đứa ác hay là ác giả trong Giăng đoạn 17 câu 15, chúa của đời này trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 4, chủ quyền trên không trung Ê-phê-sô đoạn 2 câu 2, vua của thế gian Giăng đoạn 12 câu 31, chúa quỷ Mác đoạn 3 câu 22, sư tử rống Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 8 và tên rất thông thường dùng nhiều nơi đó là ma quỷ hay là Satan. Sứ đồ Giăng tóm tắt trong Giăng nhất đoạn 5 câu 19 như thế này: tất cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ, cả thế gian nằm trong lòng, gối đầu trên đùi của ma quỷ. Đây là hình ảnh mà ông dùng. Cả thế gian ở dưới quyền của ma quỷ Satan, hùa theo, yêu thích để mà theo. Tất cả những danh xưng này về ma quỷ Satan đòi hỏi chúng ta phải có một sự hiểu biết chính xác về hệ thống chính quyền kinh tế chung quanh trong đời sống chúng ta. Chúng ta thường chia ra trong đầu óc của mình một bên tốt, một bên xấu, một bên phe ta, một bên phe địch khi nói về chính quyền, chế độ, nhà cầm quyền trên các nước. Có nhiều chế độ và có nhiều phương pháp cai trị. Có chế độ dân chủ, có chế độ cộng sản, có chế độ cộng hòa, có chế độ nhân dân, có chế độ độc tài, có chế độ tự do. Và trong đầu óc chúng ta suy nghĩ, tùy khuynh hướng cá nhân của mình và kinh nghiệm của mình, cho rằng chế độ này tốt, chế độ này xấu. Trong một phương diện và tới một giới hạn nào đó thì cũng đúng mà thôi. Nhưng suy nghĩ như vậy là không hoàn toàn chính xác. Vấn đề không phải là chế độ nào là ích lợi cho con người. Vấn đề tối hậu là sự tể trị của Chúa. Một kết luận chắc chắn đó là bất cứ chế độ cai trị nào của con người đều là từ con người và về con người, chứ không phải chủ đích về Chúa và nước Đức Chúa Trời. Và tất cả những hệ thống thế gian đều chống nghịch lại với Đức Chúa Trời và muốn thay thế Ngài, cho nên tất cả mọi hệ thống cai trị, mọi chủ quyền trên thế gian này đều ở dưới tay của ma quỷ, đều thuộc về tay ma quỷ, đều trực thuộc quyền chủ động của ma quỷ là Satan. Và chúng ta rất dễ để sống trong xã hội bây giờ, xem như mọi việc là bình thường và nhiều khi cũng yêu thích những gì chung quanh mình nữa. Nhớ rằng đây là nước thế gian, thuộc về ma quỷ. Chúng ta chỉ là khách bộ hành trên đất, đi về một quê hương tốt hơn trên trời. Tất cả hệ thống kinh tế, chính trị, tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật là hệ thống của thế gian trên đất. Và bên dưới tất cả chỉ là một hệ thống mà thôi, tất cả thuộc về một nước, đó là thế gian, dưới quyền Satan, chống nghịch lại Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu Christ, và là một hệ thống bao gồm tất cả đời sống con người để chống lại Đức Chúa Trời và hiện đang bị Chúa phán xét tuyệt diệt. Lời suy tôn vang động của thiên đàng nhấn mạnh một điều: từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. Từ nay thì văn phạm viết trong thì quá khứ, và chúng ta biết rằng dầu tiếng kèn thổi bây giờ nhưng chưa xảy ra, cho tới cuối đoạn số 19 của sách Khải Huyền, Chúa Cứu Thế Giê-xu mới trở lại, và đoạn 20 thì Satan mới bị giam cầm. Ở trong nguyên bản tiếng Hy Lạp thì quá khứ hay là thì hiện tại có thể dùng để nhấn mạnh một việc trong tương lai mà chắc chắn sẽ xảy ra, không một chút nghi ngờ nào. Và điều nước thế gian thuộc về Chúa là điều trong tương lai rất gần nhưng lại rất chắc chắn, và như thế coi như là chuyện quá khứ và là kinh nghiệm hiện tại. Cho nên để nói và nhấn mạnh rõ ràng thì sứ đồ Giăng viết: từ nay về sau nước của thế gian đã thuộc về Chúa của chúng ta. Cho nên sự reo hò và cảm xúc về sự chiến thắng là chắc chắn thì không lạ gì, không phải là điều gì phải thắc mắc. Rõ ràng đây là chuyện như đã xảy ra hôm qua. Điều chắc chắn sẽ xảy ra đó là tất cả thế gian đang ở dưới chủ quyền tạm thời của Satan sẽ bị đòi lại. Chỉ còn phải chờ đợi một thời gian rất ngắn mà thôi, nhưng là điều chắc chắn nên coi như là chuyện quá khứ. Với thiên đàng thì kinh nghiệm đó đã đến và thời gian còn lại trên đất chẳng là bao. Sự ca mừng đã bắt đầu, ngày liên hoan đã đến, cho nên tiếng lớn ở trên trời tung hô, nói lên sự thờ phượng suy tôn. Và sự suy tôn rất thích hợp và xứng đáng là vì bây giờ tất cả đã thuộc về Chúa chúng ta và thuộc về Đấng Christ của Ngài. Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ. Đây là một lời diễn đạt rất oai phong, rất hùng dũng và đầy sự vinh hiển, nói đến sự tể trị của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Dĩ nhiên ba ngôi Đức Chúa Trời luôn luôn tể trị, nhưng trong thế giới vật chất, hệ thống cai trị thấy được thì bây giờ sự bày tỏ này rõ ràng, ở đất bây giờ cũng như ở trời. Trong ý nghĩa là sự tể trị của Đức Chúa Trời trên vũ trụ vạn vật đời đời không bao giờ thay đổi. Nhưng sự tể trị của lời hứa về Đức Chúa Con, Đấng Christ ở trên thế giới của con người, của những tạo vật sẽ suy tôn Ngài đời đời, bây giờ cả hai nhập lại. Sự toàn trị cai quản vô hình bây giờ bày tỏ ra trong sự cai trị thế giới hữu hình, sự cai trị đời đời trong nước Đức Chúa Trời bây giờ được thiết lập qua nước Ngài trên đất. Một tiếng kèn chót, bảy ấn thực hiện toàn vẹn. Quyền cai trị thế gian hữu hình đã giao cho Adam đã bị chiếm đoạt bởi Satan, bây giờ được thu hồi cách trực tiếp và rõ ràng và đặt để dưới quyền của Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài. Và Ngài sẽ trị vì đời đời. Chúng ta ở trong hội thánh đã vài lần hát bài Hallelujah của nhạc sĩ Handel. Ở trong đó có một câu lặp đi lặp lại mà luôn luôn càng lặp đi lặp lại bao nhiêu thì càng mang ý nghĩa và bày tỏ năng lực của nó bấy nhiêu. Ngôi nước Ngài vững bền đến muôn năm và muôn đời. Ngôi nước Ngài vững bền đến muôn năm và muôn đời. Và khi chúng ta nghe ban hát suy tôn những lời vinh diệu đó thì chúng ta hiểu tại sao tiếng kèn thứ bảy thổi lên thì cả thiên đàng tung hô chúc tụng: Chúa sẽ trị vì đời đời, Chúa sẽ trị vì đời đời. Và đó là hy vọng của chúng ta, đó là lẽ sống của chúng ta, những người thuộc về Chúa sẽ sống cho lẽ sống vinh diệu này. Nhưng chúng ta mỗi người có bổn phận phải hỏi lòng mình và đo lường cuộc đời mình dưới ánh sáng này: Đức Chúa Trời tể trị, Đấng Christ trị vì đời đời. Đây có phải là lẽ sống của chúng ta là những người thuộc về Chúa và yêu kính danh Chúa hay không? Lòng chúng ta có được xoáy động cách mạnh mẽ để suy tôn Chúa khi biết rằng hệ thống của nước thế gian bây giờ chấm dứt và Chúa và Đấng Christ của Ngài sẽ cai trị đời đời và đời đời. Và dưới ánh sáng của lẽ thật, thế gian sẽ không còn nữa, Chúa sẽ trở lại và trị vì. Lòng chúng ta có nôn nức chờ đón vui mừng suy tôn hay không? Nếu có thì chúng ta là những người thật có phước. Nhưng sự chú ý không phải là trên chúng ta, nhắc nhở để đo lường, nhưng điểm chính không phải là chúng ta. Lịch sử và thời gian đi đến một trung tâm điểm, đó là sự đăng quang, thăng vương, cai trị của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa. Đây là chỗ thành toàn chương trình của Đức Chúa Trời, chỗ làm xong tất cả sự trông cậy của các thánh đồ. Đây là lời cầu nguyện qua lịch sử được trả lời. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 9 câu 10: Ngài khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Chương trình đời đời của Đức Chúa Trời là hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, đặt quyền cai trị của Ngài trên tất cả, đặt Chúa Cứu Thế Giê-xu làm đầu trong sự vinh hiển đời đời muôn thu. Như chúng ta đã nhắc lại trong sự mặc khải của sứ đồ Giăng trong Khải Huyền đoạn 10 câu 7, đến ngày mà vị thiên sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri. Đây là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, đây là điều sẽ trở nên trọn, đây là mục đích sẽ được thi hành và chắc chắn sẽ xảy ra, đó là Đấng Christ sẽ trị vì đời đời. Ngài làm sự định trước đó trong kỳ mãn hội hiệp muôn vật trong đấng Christ và các vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Cho nên sứ đồ Giăng tóm tắt trong một câu dịu vời: vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và đấng Christ của Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.